Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 142, Xích Hỏa Công Ý, góc truyện audio.com. Dịch giả, Roland trong quá trình tu luyện thần hành thối. Lý Phù Trần cũng tu luyện kiếm pháp hoàng cấp trung giai. Có thể bởi vì nội tình kiếm đạo tăng lên. Không tới một tháng, Lý Phù Trần liền tìm hiểu 6 môn kiếm pháp hoàng cấp trung giai đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nếu là trước kia, thì chuyện này tuyệt đối không thể. Kiếm pháp hoàng cấp đều là kiếm pháp cơ sở. Nhưng kiếm pháp cơ sở cũng có phân chia cao thấp. Kiếm pháp hoàng cấp sơ giai là kiếm pháp cơ sở sơ giai. Kiếm pháp hoàng cấp trung giai là kiếm pháp cơ sở trung giai. Một môn kiếm pháp cơ sở trung giai cơ sở kiếm pháp thật ra là nhiều môn kiếm pháp cơ sở sơ giai dung hợp lại tạo thành. Một môn kiếm pháp cơ sở trung giai lợi hại, thậm chí bao gồm mười mấy môn kiếm pháp cơ sở sơ giai hợp thành. Lý Phù Trần có cảm giác, nếu có một ngày hắn tham ngộ được 1000 môn kiếm pháp hoàng giai. Nói không chừng hắn có thể sáng tạo ra kiếm pháp huyền cấp. Sáng tạo ra kiếm pháp huyền cấp, đây là một chuyện rất giỏi. Người có thể tự sáng tạo ra kiếm pháp huyền cấp, có thể được gọi là đại sư kiếm đạo rồi. Ở Thương Lan Tông, rất nhiều võ giả thiên cương cảnh, nhưng có đủ tư cách trở thành đại sư kiếm đạo. Không có mấy người, 9 môn, 24 môn, 30 môn, cũng giống như tu luyện kiếm pháp hoàng cấp sơ giai lúc trước vậy. Tốc độ tu luyện kiếm pháp của Lý Phù Trần càng lúc càng nhanh. Tháng thứ nhất chỉ luyện 9 môn kiếm pháp hoàng cấp trung giai tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tháng thứ hai lập tức nhảy lên 15 môn. Tháng thứ ba mới qua một nửa, 30 môn kiếm pháp hoàng cấp trung giai đều đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Trong tiểu viện, kiếm ý trên người Lý Phù Trần phóng ra, lưu tinh kiếm ý giống như một con quái vật, không ngừng hấp thu tinh hoa kiếm đạo, tự lớn mạnh bản thân. Chẳng lẽ kiếm ý cũng có thể thăng cấp sao? Lý Phù Trần thầm nghĩ, 30 môn kiếm pháp hoàng cấp trung giai đều đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Lý Phù Trần cũng không đi đổi nữa. Đầu tiên là không đủ thời gian. Thứ hai là hắn cảm thấy Xích Hỏa Huyền Công có dấu hiệu đột phá. Xích Hỏa Huyền Công tiếp tục đột phá. Chính là cảnh giới tối cao. Tầng thứ 15, đây là một chuyện cực kỳ quan trọng. Trình độ còn quan trọng hơn lĩnh ngộ kiếm ý, bởi vì Xích Hỏa Huyền Công có cấp độ huyền cấp trung giai. Lưu tinh kiếm pháp chỉ là huyền cấp sơ giai mà thôi. Mặt trời nóng rực chiếu sáng, Lý Phù Trần ngồi xếp bằng trên núi giả, không nhúc nhích, trên người tràn ngập tia lửa. Nếu như có người có thể nhìn xuyên thấu, thì sẽ thấy trong cơ thể của Lý Phù Trần giống như đang dựng dục một lò lửa. Lò lửa giống như vật sống, không ngừng phụt ra hấp vào chân khí. Chân khí từ trong lò lửa phụt ra vô cùng bá đạo, mang theo từng tia tinh hỏa. Thật may là ta tu luyện tiềm huyết luyện thể công, nếu không, kinh mạch huyết nhục không thể chịu đựng được chân khí nóng bỏng như thế này. Công pháp nóng cháy là một trong những loại công pháp bá đạo nhất. Đối với tố chất thân thể yêu cầu thật cao, nếu tố chất thân thể không được, thì đừng nói tới đột phá tầng thứ 15, coi như tầng thứ 13 hoặc tầng thứ 14 đều phải bị dục hỏa đốt chết. Nhẹ hơn một chút thì kinh mạch khô héo. Trở thành phế nhân, nghe nói một trong hai tuyệt học của Thương Lan Tông là phần thiên chân công. Có yêu cầu đối với tố chất thân thể gấp mấy lần. Nếu không, căn bản không cách nào luyện phần thiên chân công tới cảnh giới cao thâm. Toàn bộ Thương Lan Tông, tựa hồ không có ai luyện phần thiên chân công tới cảnh giới tối cao. Tầng thứ 21, không phải ngộ tính không đủ mà là không thể. Không dám, lấy tố chất thân thể hiện tại của Lý Phù Trần hiện giờ. Coi như đưa phần thiên chân công cho hắn tu luyện, tối đa cũng chỉ luyện tới tầng 14, 15 mà thôi. Muốn đột phá tới cảnh giới cao hơn, đầu tiên phải tăng lên tu vi. Tu vi cao thâm, thân thể được bảo hộ tăng lên nhiều. Thời gian từng ngày qua đi, mỗi ngày mặt trời dâng lên, Lý Phù Trần sẽ ngồi xếp bằng trên núi giả luyện công. Mặt trời xuống núi, Lý Phù Trần mới dừng lại, cách Bách Thảo Bí Cảnh mở ra còn lại 10 ngày cuối cùng. Một cổ nhiệt ý kinh khủng điên cuồng phóng lên, cổ nhiệt ý này, vô hình vô chất, nhưng tồn tại chân thực, bao trùm tới chỗ nào, chỗ đó sẽ nám đen. Trong lúc nhất thời, trong tiểu viện của Lý Phù Trần, mặt đất nứt nẻ, vách tường rạn nứt, cây cối bị cháy, nước trong suối bốc hơi. Cổ nhiệt ý này tựa hồ đang hấp thu nguyên khí nóng cháy trong thiên địa. Nó bao phủ tới chỗ nào thì rất nhiều nguyên khí nóng cháy tụ lại. Thiêu đốt mọi thứ, bùng, hồng quang chói mắt bùng nổ. Núi giả dưới thân Lý Phù Trần lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng hòa tan. Tựa như một cây nến vậy, Lý Phù Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Tinh quang đỏ lửa chợt lóe trong hai con ngươi. Đây chính là Xích Hỏa Huyền Công tầng thứ 15. Lý Phù Trần xoe ra tay phải. Xích hỏa chân khí tuôn trào. Tựa như một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Ngọn lửa như có ý chí của bản thân. Dưới cổ ý chí này ra trì. Nhiệt độ của ngọn lửa cực cao. Cao không thể tưởng tượng được. Thậm chí khiến hư không sinh ra vặn vẹo. Xích hỏa chân khí không có nhiệt độ như thế này. Nhưng khi có xích hỏa công ý ra trì liền kinh khủng. Giống như có linh hồn thật sự vậy. Lý Phù Trần hít sâu một hơi. Hắn đi tới trước một khối huyền thiết khoáng thạch, nhấc hai tay lên, xích hỏa chân khí hừng hực bao phủ. Thời gian một chung trà qua đi, khối huyền thiết cao cỡ một người bị luyện hóa thành một khối huyền thiết bằng chậu giữa mặt. Mặc dù khối huyền thiết này tạp chất vẫn còn rất nhiều, nhưng ít ra cũng tinh luyện thành công. Xích hỏa công ý, danh bất hư truyền. Tuy Lý Phù Trần lĩnh ngộ ra lưu tinh kiếm ý, nhưng lúc này cũng có chút hoảng sợ. Hắn phát hiện mình vẫn xem thường sự chênh lệch của chân ý huyền cấp trung giai và chân ý của huyền cấp sơ giai. Lưu tinh kiếm ý hấp thu rất nhiều tinh hoa kiếm đạo. Nhưng so với xích hỏa công ý, vẫn có chút không bằng. Chân ý huyền cấp trung giai bá đạo như thế này, không biết chân ý địa cấp sẽ đạt tới trình độ nào. Còn có chân ý thiên cấp trong truyền thuyết, thật sự giống như trong ghi chép, có thể can thiệp thiên địa vận chuyển. Võ đạo, trong võ học có đạo, mà lớn nhất chính là thiên đạo, đại đạo, võ học thiên cấp công tham tạo hóa, không nghi ngờ chút nào tiếp cận thiên đạo, mà chân ý võ đạo, chính là bản chất của võ học, là võ học thăng hoa, cách thiên đạo gần hơn, không suy nghĩ những chuyện xa xôi như thế này. Lý Phù Trần bây giờ phải cân nhắc củng cố Xích Hỏa Huyền Công tầng thứ 15. Tình trạng bây giờ của hắn. Xích hỏa công ý không bị khống chế, tùy ý khách tán, hết sức bá đạo, đây là hiện tượng xích hỏa công ý còn chưa đủ ổn định. Trong mắt Lý Phù Trần, lực lượng không bị khống chế, là lực lượng không thuộc về mình, hắn cần chính là lực lượng bị khống chế. 3 ngày trôi qua, xích hỏa công ý ổn định lại, chỉ cần hắn không tận lực vận chuyển xích hỏa huyền công tầng thứ 15. Xích hỏa công ý sẽ không hiện ra. Ngoài ra, xích hỏa công ý liên quan đến tâm tình của hắn chập chờn, thì xích hỏa công ý cũng sẽ sinh ra chập chờn. Xem ra chân ý huyền cấp trung giai, càng nhiều liên quan đến ý chí của người tu luyện, xích hỏa công ý nóng cháy vô cùng. Một khi ta giận lên, xích hỏa công ý hẳn sẽ mạnh hơn. Nhìn tiểu viện một mớ hỗn độn, Lý Phù Trần cười khổ. Tiểu viện thì không có chuyện gì, nhưng có chút khó coi. Đồ dùng trong phòng đều đã biến thành tro bụi. Nếu không phải tiểu viện được xây bằng nham thạch cứng rắn, thì nói không chừng cũng sẽ bốc cháy. Ngày tiếp theo, có chấp sự nội tông tới đưa tin, muốn Lý Phù Trần đi nội tông đệ tử đại điện. Lý Phù Trần đoán chừng, thời gian đi bách thảo bí cảnh đã đến. Cách chương.